Vấn đề là tối thứ hai của phiên thất cuối năm, trời mưa bão như trời, cái này cơn bão nó rất lớn ở dưới Nam Hà Tĩnh này. À, tối nay có đông người tới cùng không không chú tối nghe nhạc tin. Tiếp tục giảm phi tấm 298 của cái kênh Phật Tích Hai Di Đà. Thứ sáu là người nói về cái tăng đoàn, tăng đoàn là cái tập thể hòa hợp, nói về cái hòa hợp được hòa của cái tăng đoàn, nói trước cái vụ hòa trước vậy, nói cái được hòa cái hòa thứ sáu cuối cùng nói về cái lời hòa đồng cung. À, hỏi muốn tới đây dừng lại hỏi quý sư cô thì cái gì hiểu gì về cái lời hòa đồng chia đều hết, nghĩa là sao nhiều nhiều bác này tới tu bài này nó thích quá. Về cái nói về sáng này thì em một những cái mình phải bán hết là vô thành cúng cái chùa cúng 10 triệu cái chùa chia đều hết hả? Thức ăn là không lợi, nghĩa là lợi là đâu phải riêng thức ăn, còn tiền bạc tất cả các lợi đều được sử dụng hết không?
Cái chuyện vui vậy sợ giảng dịch cái việc cho cái tiếng Việt cho cái gì nghe là hỏi sư cô này bên tại vì sư cô này ở có làm quen hai cái đạo tràng ngài Thánh Nhất với ngài Tiên Hóa, hai vị đó đều là thánh tăng hết, mà gọi là tổ sư dòng Quy Ngưỡng, mà họ về dòng thiền Quy Ngưỡng đó. Thành mình thắc mắc, mình hỏi sư cô này là khi phong tục bên chùa mà sư phụ bên sư cô này là ngài Thánh Nhất đó ra sao, thì cô nói hay lắm, cô nói là ngài Thánh Nhất bên kia rất nổi tiếng, thành ra ở đó có khoảng chừng gần 100 người tu với ngài á, mà chùa núi trên núi mà đại hộ pháp rất là nhiều, mỗi tháng ta cúng cho như ngài đều. Mỗi tuần là cúng một lần, thì cúng tiền cho tăng đoàn thôi, có nghĩa là ngài Thánh Nhất mới lấy 70% của cái tiền cúng đó để chia đều cho tất cả mọi người ở đó, 30% á thì để vào để mà đồ ăn. Thành ra mà tôi cười lắm, trước tôi cái chuyện tôi nghe thấy cũng tỉm cười, tại vì ngài Thánh Nhất rất là nổi tiếng. Thành ra lúc mà người ta tới cúng dường nhà nhiều dễ sợ lắm. Lúc mà tôi tới viếng thăm ngài cách đây 10 năm á, thì tôi lạ lắm, tới đó dùng trưa, ở lại dùng trưa, xong rồi buổi như thấy mình mới đi ra một cái mấy thầy mấy cô chặn lại, đưa mấy cái bao đỏ, mấy cái bao húng bao để mà tiền đóng, mình mất cỡ hết trơn, mình đâu có làm gì đâu mà dám nhận tiền. Thành ra ở đó người ta cúng nhiều lắm. cái phong tục người rất lạ lắm. Hiện tại tôi tới Hồng Kông là người ta cúng chẳng hạn như mấy tới mấy cái đạo tràng khác á, đạo tràng thường á, thì mấy người mà tại gia ta cúng nhiều lắm, ta cúng bao đỏ nhiều lắm. Có cái thói người ta là thấy người xuất gia mà lạ tới ta xìa cái bao đỏ ngay lập tức à. Mà mấy ông thầy mà bên Đài Loan á, tôi kể cái chuyện là bên ngài Thánh Nhất người ta cúng nhiều lắm. Mà tôi kể chuyện là lúc mà tôi tới mấy cái chùa, tôi ở mấy cái chùa Hồng Kông cũng vậy, cái chùa nhỏ đó không phải cái chùa của nhà ngài Thánh Nhất, thì người Hồng Kông phong tục cũng hay lắm, người ta cúng nhiều lắm. Ta thấy người mà người khách tới một cái là khách tăng tới một cái, xuất gia tới một cái là người họ sắp hàng mà tới họ đưa mình cái bao đỏ. Thế xong tôi mới nhớ lại ông thầy dạy giới được của tôi bên Đài Loan, người Đài Loan còn qua Hồng Kông thăm. Xong ông về, ông than phiền, ông nói cái người Đài Loan á, họ cúng nhiều dễ sợ, họ chịu cúng mấy cái bao đỏ đầy đó à, mà tôi không có chỗ mà để luôn á. Mà xong tôi mở ra nó $1-2 không à, $2 không à. Ông chửi, ông nói là người Đài Loan không bao giờ làm như vậy hết á. Đối với người Đài Loan là hơi hơi thiếu kính phục. ông sùng cái chuyện đó. Anh tôi cũng tức cười. Anh tôi mà tới ngày Thánh Nhất, tôi cũng tò mò, tôi mở tôi qua bao nhiêu. Có nhiều chuyện nói nha, chuyện vui lắm. Tại vì cái sư cô này có kể những cái chuyện. Tại vì mình gặp mấy cái ông thầy mà nổi tiếng đó, mình học hỏi nhiều lắm. Thầy mình hỏi cái pháp người ta tu, mấy cái chùa người ta ra sao để mình học hỏi người ta. Thành tôi kể có nhiều cái chuyện như bên Hồng Kông á, thì người ta thấy mà tôi tới thì họ cúng bao đỏ nhiều dễ sợ, mà bao đỏ nó có để trong khoảng chừng hai đồng nhưng mà rất rất nhiều à, mà cái tật tôi là tôi là hồi đó là mặc dù nghèo thiệt nhưng đều mình ngại mang cái tiếng là mình người ngoại quốc tới, mà mình lấy tiền của Phật tử của cái chùa, mình ở chùa đã miễn phí rồi, mình tới viếng chùa là không đem làm gì được cái chùa hết, mà còn lấy tiền Phật tử của chùa nữa, mất cỡ chết. Thành ra mình lấy như vậy mình đợi chừng nào không ai để ý mình tới cái thùng sương mình trả, mình để là vào thùng sương . Chứ còn mình đứng ra nhiều, hoặc mình làm bộ, lúc trước mình làm bộ mình đứng ra rồi người ta nhìn mình lấy phun ra mà trả lại mình sang mình có làm kín đáo. Khi tôi mới nhớ là cái chuyện là tại vì có ông thầy thọ, ông thầy dạy giới luật Đài Loan của tôi cũng viếng qua Đài Hồng Kông. Thì người Đài Loan đó về ổng than phiền với học trò trong trường đó, trong trường bên đó là ở Đài Trung và Đài Loan á, tôi đang học luật giới luật ở đó. Thì ổng mới nói là cái người Đài Công Đài Hồng Kông nó kỳ cục lắm. Gặp tôi người Đài Loan qua thì họ cúng rất nhiều cái bao đỏ. Mà cúng xong rồi á, nó đầy hết á, xong tôi về tôi mở ra một bao khoảng như hai ba đồng không à. Mà người Đài Loan làm như vậy là chúng coi như là chửi thầy không xứng đáng vậy đó. Thành ra ông phiền não cái chuyện đó lắm. Cái xong rồi tôi mới tới chùa ngài Thánh Nhất á, thì bữa ăn trưa không á, có người tới mới ăn trưa xong mình miệng ăn ngon lành, đồ ăn ngon lắm, xong rồi đứng về một cái họ đem bao đỏ tới ngay lập tức. Mình lạ, ủa mình tới mới có nửa tiếng có bao đỏ ngay lập tức. Cái chùa nổi tiếng quá thì người ta ta cúng quá trời, cúng nhiều không thể tưởng được. Cái mình trước khi mình đưa thùng sương á, cái chùa đó bây giờ không có thùng sương nha. Cái xong tôi mới kiếm cái thùng sương đó ở chùa ngài Thánh Nhất cũng có thùng sương nữa luôn nữa, muốn cúng cũng không được nữa, phải đưa cho người chứ không phải đưa để trong thùng. Thì trước khi mình đưa trả lại cho chùa, đưa cúng cho chùa mấy cái bao đỏ đó, mình mở ra mình coi 10 đồng. Thế tôi mới hỏi sư cô 10 đồng nghĩa là sao, nhiều đó nghe, là như vậy khá nhiều, tại phía chùa đó khoảng chừng 100 người ở luôn. Thành ra mà 10 đồng như vậy mỗi lần cúng như túng cúng cả ngàn đô la, không phải là ít đâu, người ta cúng nhiều lắm. Đặc biệt ngược lại cái chùa ngài Tiên Hóa thì không nhận chuyện tiền cúng, chứ gọi là cúng tăng hiền tiền tăng ni người ta không cho, ngài Tiên Hóa không nhận tiền. Là tại vì tôi thắc mắc gì nó, tại vì sư cô kể rằng cái chùa Kim Luân gần đây nữa có hai câu chuyện. là sư cô này lúc trước mà cô còn ở làm người người tại gia, cô tới cô cúng, cô rồi muốn muốn cúng cúng tiền cho tăng mới đi, thì mới hỏi là làm sao như vậy, thì người ta mới trả lời ở đằng chùa Kim Luân mới trả lời ở đó không có chuyện mà cúng cho tăng mới đi. Rồi có một cái chuyện khác nữa là cái bữa kia cô có quen một cái người bạn đó rất rất là thành tâm, rồi mấy cái sư cô đường chùa Vạn Phật xuống đó, cái cô hằng lương đó, cái cô da trắng đó, cái gì biết không? Ai biết cô hằng lương không? Cô da trắng mà người trưởng người Mỹ đó, thì cô dẫn một cái phái đoàn xuống để mà làm lễ ở đằng làm ở chùa Kim Luân, viếng chùa Kim Luân, thì đang dùng trưa như vậy, thì cái bạn người bạn với cô này á là mới rất là thành tâm tới quỳ xuống cúng cho mỗi người một cái bao đỏ, cái bao đỏ, một người cúng cho bao đỏ. Cái cô này mới tới cười, cô mới kể chuyện, tại cái cô hằng lương đó là cái cô mà làm lễ rất là giỏi, nhưng điều cô đó không có tu luyện như những người đệ tử khác của ngài Thiên Hóa. Thành ra cô tức cười, cô nói cái cô hằng lương đó mặt cô là da trắng, cô trắng bóc người da trắng mà trắng bóc, trắng trẻo đẹp dễ sợ, trắng như là tờ giấy vậy đó. Cái xong rồi cô mới để ý nó, cái cô khi mà cô nhìn được cúng cái bao đỏ một cái mặt cô nó đỏ chết. Có nghĩa là sao? Mắc cỡ quá này mà không có công phu thành mặt nó lộ ra, còn mấy người mấy thầy mà có công phu, người có công phu ta mắc cỡ không ta giấu được, ta lộ ra, không lộ ra hiểu hẳn là thì tại vì nó không biết rồi giữ vào trong đó, nó thoát. Thì cô mặc đỏ ché, xong rồi cô ngồi yên, ngồi thế không làm gì hết đó. Cái xong rồi từ cô sai người ta, cô tới cái microphone, cô dở, mở cái microphone lên, cô nói chuyện. Cô nói là, tôi nói cho quý vị biết được chưa, quý vị biết không, chúng tôi giờ ăn, chúng tôi lúc mà chúng tôi ăn cái pháp ăn của chúng tôi là ăn để mà chuyên tâm mà ăn. Ăn là trong cái định mà ăn. Thằng khi mà quý vị mà cúng cái bao đỏ như tôi đó, làm chúng tôi loạn tưởng lên, ngồi tưởng tượng thay vì mà chú tâm đồ ăn uống đó, thì mình ngồi mình vẫn tưởng mà không biết cái bao đỏ nó bao nhiêu ở trọng á. Mà chửi cho một trận, đó lần sau không có được cúng nữa nghe chưa. Thầy tôi hỏi thắc mắc là tại sao Ngài Thiên Hóa không làm như vậy. Thì Ngài Thiên Hóa tôi cười lắm. Ngài Thiên Hóa nói cái chủ trương của Ngài Thiên Hóa là Ngài muốn cái người tu hành đó là nghèo chứ không muốn có tiền. Nó có lý lắm nghe, có lý lắm. Tại vì cái mấy người mà thánh tăng đó, người ta biết rồi đó, là họ tới họ cúng nhiều dễ sợ, cúng rất là nhiều. Thành ra mấy người mà tới mấy chùa như Ngài Thánh Nhất vậy, họ nhiều tiền lắm, họ không thiếu tiền. Tôi tới mấy chùa nhỏ thì chúng 2-3 đồng, nhưng có mấy chùa lớn cũng 10 đồng đều à. Thành ra họ thoải mái lắm. Mà Ngài Thiên Hóa là muốn cái người tu hành là nghèo chứ muốn có tiền. Cái bên Ngài Thiên Hóa thì muốn người mấy người tu hành là tu thiếu thốn chứ không muốn giàu, không muốn có tiền. Còn bên Hồng Kông thường thường ta cúng nhiều, tại mỗi chùa thường thường mọi người phải tự túc, họ phải lo hết. Thành Phật tử họ rất là thành tâm mà tôi cúng như vậy. Sao ngồi nhìn.
Nó có cái thông tục
của
người ta, tại sao mà người ta cúng lì xì được cho những bất cứ ai, mấy người xuất gia?
Tại sao
như vậy? Tại sao mà cúng?
Tại sao?
Tới cái gì? Những người thầy tới cái tiền mà ở đây là sư cô đó, ăn tết thì ta lại cúng lì xì đưa, sư cô nhận ta buồn lắm, người ta không có thích. Mình dặn rồi mình phải chúc người ta cái ấy. Tại
mình
không có Tết, mình có
chiêu
luôn. Cái đó là cái thông tục của người ta.
Dạ, người ta không có nhà, tôi
không có nhận tiền,
nó
bỏ trong thùng
thơ. Cái đó là bạn Nguyễn Thành. Thanh tịnh quá đi, thanh tịnh quá đi, thành ra.
Tại sao muốn cái gieo gì, mấy các vị sư cô, mấy thầy muốn đi chăm kết cái gì. Mấy dùng, chúc người ta lỡ, nó lát mình bỏ thùng thơ, mình bỏ thùng
thơ.
Những người
tài không vô nhiều. Dạ, dạ, coi vâng, tưởng nhân. Khi phong tục mà người Trung Hoa mà cúng dường cho tăng ni là rất là hay, là tại vì trong cái Phật giáo có hiểu biết rằng nếu như quý vị cúng dường cho 1.000 người tăng ni á, thì chắc chắn trong đó sẽ có một người là người A La Hán, thành cái công đức nó lớn dễ sợ lắm. Thành ra người ta rất thính, thành ra người Trung Hoa phong tục rất là hay, rất là khéo ở chỗ thay vì đi làm giàu, đi làm tiền cực khổ ra ngoài kia hì hục làm tiền không? Thì tới cúng mà thêm một cúng trúng một cái người A La Hán một cái là xong, mình giàu dễ sợ lắm. Người ta khôn, người Trung Hoa rất là khôn. Yeah, sao?
Nhưng còn có một cái hình tượng người ta suy nghĩ là như các như mấy tăng ni, cô ni, mấy trang độ sẽ là như mình đã cần.
Đúng rồi, để sau này hồi này đó. Vâng, không phải cái duyên không được. Thành nó chuyển thành cái duyên là sau này phải trở, tại vì phải phong tôi hiểu là mình nhận như vậy là sau này mình có cái duyên, sau mình phải trở lại mình giúp, mình phải giúp đỡ người ta lại, trả lại cái ơn đó chứ. Thành ra đúng cái đó, cái duyên. Hiểu không? Thì cái mà tôi thấy mà cái quý vị để ý, tôi nói hồi nãy tôi nói là cái chùa nhỏ thì cũng ít, mà chùa ngày thánh nhất thì cũng nhiều. Cái này là cái khôn, cái khéo của người ta đó nha. Tại sao như vậy? Họ đổ nhau, họ tới cái chùa ngày thánh nhất mà cúng. Mấy chùa nhỏ họ cúng là cái duyên thôi, chứ còn cái kia là thực sự cúng. Tại sao như vậy? Họ sẵn sàng bỏ cả 1.000 đồng, cả 500 đồng nó cúng như vậy đó. Tại sao? Tại nếu ngài thánh nhất là người thánh tăng á, thì người đệ tử của ngài sẽ là cũng là thánh tăng thánh ni luôn. Hay không? Thành khôn lắm, mấy cái chùa đó họ cúng dường nhiều dễ sợ lắm.
Cô còn kể thêm nữa là cái chùa, cái đạo tràng ngày thánh nhất á, mặc dù ngài rất nổi tiếng bên Tàu với Hồng Kông rồi, rất nổi tiếng từ lâu lắm rồi, nhưng điều cái đạo tràng ngài rất là nhỏ, không có gì đồ sộ, như ngay cái đạo tràng đệ tử của ngài còn lớn hơn đạo tràng của ngài nữa. Mà tại sao như vậy? Người Hồng Kông cúng cho ngài rất là nhiều tiền. Biết ngài làm gì với tiền đó không? Đem qua đại lục á, lúc cái thời mà khó khăn bên Đông Trung Hoa đó, thì ngài đem tiền qua Pháp, bất cứ chùa nào tới phát tiền người ta để người ta sửa cái chùa này. Tâm ngài như vậy đó. Hay dễ sợ. Thành cái chùa cuối cùng khi ngài trở về Hồng Kông không có tiền để mình tự xây cái chùa luôn nữa, không nói một tiếng.
Anh nhân có khác.
Kể sẽ có kể là cái chùa ngài thánh nhất lúc mà tới thăm nó, cái chùa ngài nhỏ lắm, không có gì, có gì có đồ sộ hết. Mà ngài mà qua Trung Hoa thì cho tiền rất là nhiều. Thành ra cái người hay.
Cái câu hỏi này hay lắm, để tôi giảng câu hỏi cho quý vị nghe cho rõ. Câu hỏi này á, tại sao miếng chim nói Pháp? Tại sao mà những người ở đó chỉ niệm Tam Bảo thôi? Tại sao chỉ như vậy? Thì cái trả lời như vậy này, không phải chỉ là những con chim không á, nó nói Pháp, mà không phải là mà những cái cây, những cái gió, nước nó đang nói Pháp, tất cả đều nói Pháp. Cái Pháp nó nói là nó vô tận. Pháp nó diễn Pháp, những cái thứ này nó nói Pháp á, là nó đủ thứ hết á. Thành nó là tượng trưng cho cái sự vô tận. Cái Pháp là nó vô tận. Cái Pháp, Phật Pháp mình nó vô tận, nó không có giới hạn. Thành ra trong cái hoàn cảnh này, cái tâm của những cái người chúng sanh ở đó nó vô tận luôn. Họ nghe toàn chuyện vô tận không. Chuyện thứ nhì nữa, tại sao những cái người đó chỉ giữ chánh niệm với lời Tam Bảo không? Tại vì như vậy này, Tam Bảo là tượng trưng cho cái sự hoàn thiện, hoàn toàn thiện, không có gì ác trong đó, không có gì sai quấy ở trong đó. Cái xứ này, ở cái cõi Ta Bà này của mình ở, mình không có được niệm Tam Bảo đó. Mình gặp lại nhau ở đây mà niệm Phật ngài A Di Đà thôi á, mình đi nhiễu mình niệm Phật á, là mình cứ vọng tưởng đầy hết, là phải không cô Phước Tử? Gõ mỏ là phần Phước vọng tưởng nhảy cái tưng đều à. Tại nó rõ ràng lắm, tại vì ở cái cõi này á, là mình giữ cái niệm, mình giữ cái chánh niệm Tam Bảo giữ không nổi nữa, đúng không? Giữ nổi cái niệm Phật không, giữ niệm Phật không được nữa, nó mình cái vọng tưởng hoài à. Thành ra ở bên Tây Phương Cực Lạc nó đặc biệt vậy đó. Bữa nào mình qua bên kia mình không còn cái chuyện vọng tưởng, mình chỉ biết niệm Tam Bảo thôi, mình giúp niệm về cái sự hoàn thiện thôi, hoàn toàn tốt thôi, không có gì sai quấy ở trong ấy. Cái tư tưởng của mình không có gì sai quấy hết đó. Ở đây cái tư tưởng mình nó vọng tưởng nó nhảy lên tầm bậy hoài à, đúng không? Đấy là hai quả nó khác nhau ở chỗ đó. Cái Ta Bà là mình vọng tưởng, bên Tây Phương Cực Lạc mình chỉ niệm Tam Bảo thôi, mình chỉ nhớ tới Tam Bảo thôi. À, mà lúc mà mình không nhớ Tam Bảo thì cái âm thanh mà xung quanh mình đó, nó nhắc lại mình cái pháp, nó nói pháp cho mình nghe, cái hoàn cảnh nó tốt như vậy đó. Ở đây mình nghe nhạc là tới chùa cuối tuần tới chùa là nghe nhạc mà mễ tới cơ bên cạnh này, rồi xong rồi nó uống rượu bên cạnh này, nó uống rượu xong nó say lý trí, nó ra nó hét này nọ, rồi là người ta lái xe đi ngang thì nó chửi bới nhau tụi nó la, làm sao mình không vọng tưởng được. Bên kia những cái âm thanh nó chỉ nói pháp thôi, đã không? Vậy muốn ham tới cho sao được, đúng không? Ở đây chỉ chứ khổ.
Không có được đại đại nha. Không có nói tiếng Việt anh, nghe nhiều vậy thì không hiểu thầy nói cái gì.
Dạ, tôi nói gì nhiều hơn tôi nói tiếng Anh nữa. Có thắc mắc ý kiến gì không? Cái hoàn cảnh bên Tây Phương Cực Lạc quá tốt đấy. Tại cái phước báo nó rất là lớn. Cái đặc biệt vì phải nhớ như vậy nè. Cái lý do mà cái Tây Phương Cực Lạc nó đặc biệt ở chỗ đó là vì như vậy nè. Cái người mà tới đó nó không phải là dễ đâu. Cái phước báo nó rất là lớn. Nó lớn không thể tưởng được, quý vị không thể tưởng tượng tại sao nó lớn như vậy. Nó lớn đến độ nên mình chỉ nghe những cái âm thanh mà nói pháp, âm thanh tốt không à. Không có âm thanh nào hư hoại hết. Có nghĩa là mình có cái phước báo nhiều đến độ những cái âm thanh mà nó hư hại nó không tới được tai mình luôn nữa. Nó bị chặn lại luôn nữa. Phước báo mình lớn đến độ như vậy nữa. Thành cái chuyện đó, cái chuyện phải chuyện hi hữu đó. Thành đừng có tưởng là đi là dễ đâu. Phải hiểu như vậy. Nếu mà dễ như vậy thì mình tu làm cái gì? Thành ra cái pháp trình độ mà người ta tu, người ta vẫn hiểu lầm cái chuyện đó. Mình phải nói cho người ta hiểu là nó rất là khó, không phải là dễ đâu. Đừng đồn nhau mà mình cứ niệm Phật là mình vãng sanh, xin lỗi á. Đâu có dễ mà. Niệm Phật mình chưa trúng số độc đắc mà đòi đi vãng sanh. Đúng không? Thực tế nó đi. Chắc chắn là cái phước vạn sanh nó chắc chắn nó lớn hơn cái sức phước mà trúng số độc đắc, đúng không? Tại sao mình niệm Phật chưa trúng số độc đắc nơi mà đòi bao giờ mà nghĩ mà vạn sanh được? Dễ quá. Mấy tiếng gì đó.
Giống bây giờ mình đọc kinh á, đọc về cái vọng tưởng nhiều quá, rồi cái đọc xong cái hồi hướng cái công đức này đi không biết đi đâu đó, rồi cái mình hồi hướng những cái công đức nó cho những người đó có tiền mà không thầy.
Hồi do người nào?
Hả?
Hồi hướng công đức cho người nào?
Như là nghe cái đọc kinh hồi hướng công đức cho cổ quyền quốc tổ hoặc là đi Tây Phương Cực Lạc, mà lúc trong mà cái người đọc kinh quá sao là tiền não thì đọc hết những cái kinh rồi cái đọc đứng lên là hồi hướng công đức.
Có bao nhiêu hả?
Không.
Có bao nhiêu hả? Không bao nhiêu hết á.
Có xài được không?
Có được chứ, xài được chứ. Nhưng đều cái gì nó cũng vậy, giống như là cái đồ ăn mình ăn nó có loại thượng hảo, có loại thượng hạng, có loại là hạ hạng. Ok. Thành ra cái đức mình tụng kinh mình vọng tưởng nhiều như vậy, cái công đức mình rất là ít. Nó ít lắm. Thành ra người ta cứ tu mà trong cái phiền não như vậy đó, cái phần công đức nó bao nhiêu hết rồi.
Tôi thì không biết, tôi nhìn những người xuất gia chẳng hạn, những người xuất gia mà không cần nói tên, người nhìn mặt là biết ngay, người ta phiền não dễ sợ lắm. Mà người ta tôi như tôi, có thể đệ tử mấy toàn thầy nổi tiếng không, tôi thấy mặt người toàn là phiền não không, tôi nói hàng này cọc nè, hay nổi nóng nè, không biết cái gì. Mình tụng kinh mà mình toàn vọng tưởng không à. Cái kinh là cái mà cái quý nhất, cái cao quý nhất, cái hoàn thiện nhất. Mình cái tâm mình nó không thấy được cái hoàn thiện đó, mà mình thấy toàn, mình nghĩ toàn chuyện tầm bậy không à. Thì công đức mình bao nhiêu? Tại vì cái công đức từ đâu ra? Công đức là từ tại vì mình chú tâm vào cái tốt, thành tạo cái nghiệp tốt với cái ý của mình, với cái khổ của mình, đúng không? Công đức từ đó ra, đâu phải công đức từ trời nó rớt xuống đâu, hiểu không? Mình tụng kinh nó có công đức là tại vì mình dùng cái ý mình, dùng cái thân mình, dùng cái khẩu mình đang nói về cái chuyện tốt. Cái kinh A Di Đà là một cái chuyện rất là tốt, cái cực kỳ tốt. Hồng danh ngài A Di Đà Phật là chuyện cực kỳ có đạo đức hoàn thiện, đúng không? Thì khi mình đang tụng như vậy, mình đang nói những cái chuyện tốt, mình đang tạo cái ba cái nghiệp mình á, là cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp, cái thân nghiệp, mình đang tạo cái chuyện tốt. Mà thấy mình chuyên tâm mình tạo chuyện tốt, mình vọng tưởng thì mình tạo bao nhiêu cái tốt ra ở trong á, mà đòi cái chuyện tưởng nó tốt được. Thành ra cứ nghĩ là mình là thầy, mình là giỏi, hay là chùa mình là lớn tiếng, mình giàu có này nọ, mình tới mình tui là ngon lành, đâu có đâu. Mình tới mình tui mình toàn phiền não không, mình tạo bao nhiêu công đức, tu được ra được bao nhiêu. Nhìn nơi nhìn tới tôi kiếm đáo chứ đừng có nhìn. Hiểu không? Thằng tôi trật mà không biết, mà chịu thôi. Là từ từ tao mới hiểu được. Thành ra cái mà nó có mấy cái mà tế gì mà không hiểu. Thành ra tôi hoài mà vẫn không đi tới đâu vì vậy đó. Cứ tưởng theo người ta, thường theo người ta là đọc kinh mình cũng tụng kinh, người ta niệm Phật mình cũng niệm Phật, mình an toàn vậy chứ chắc. Dùng câu vẫn trật như thế. Thôi mình dịch vào tiếng Anh là dịch mới đầu đụng chạm người ta thôi, không dịch. Đang nói về những cái pháp, những cái chánh pháp mà được giảng trong ở Tây Phương Cực Lạc. Thì cái pháp nói là có nói cái pháp là bốn cái chánh cần. Cái tinh tấn đó, bốn cái tinh tấn đó. Tức là cái pháp đầu tiên là gì? Là cái đoạn nghĩa là sao? Đoạn có nghĩa là những cái gì mà nó ác nó đã sinh ra rồi á, là mình cố gắng hết sức mà diệt nó. Mình đi niệm Phật như vậy, mình đang vọng tưởng về cái chuyện đó, mình lập tức mình dùng hết sức của mình chặn nó lại, mình không cho vọng tưởng, mình đừng chạy theo nó nữa. Nghĩa là sao? Cái đoạn nghĩa là sao? Nó cần cái điều kiện như vậy. Mình khi mình những cái vọng tưởng, tự động mình có vọng tưởng trong tâm mình đó, thì mình nó khởi lên đó, là mình phải ra nó. Giống như cái radar mình nhận thức là nó là những cái vọng tưởng, những cái ác niệm. Mà một khi mình nhận thức được đó là cái điều không tốt rồi, thì mình dùng hết sức mình, kiềm hết sức của mình chặn nó lại, mình dập tắt nó ngay lập tức để trở về lại cái niệm Phật. Đó gọi là tinh tấn. Có nghĩa mình phải nhận thức rằng là mình không nên vọng tưởng, và mình dẹp nó ngay lập tức, cố gắng dẹp nó. Thì giữa hai người thì bà làm hay hơn bác một tí. Phải không? Cái tinh tấn quan trọng lắm á. Tại vì mình quen cái thói rồi. Mình nhất là người đàn ông á, mình có những cái ưu tư của mình có cái âu lo của mình, đúng không? Mình lo cho gia đình, mình lo cho con cái, mình lo này nọ đó. Thành lúc mình tới mình tu, mình niệm Phật như vậy, mình thường chạy theo vọng tưởng mình. Có nhiều cái trách nhiệm quá, có nhiều cái ưu tư quá đi. Cái đó là cái đó phải hiểu cái pháp tinh tấn ở chỗ đó. Mình nhận thức rằng á, mình nên tập xả cái đó đi. Thì cái pháp tinh tấn nó nói rằng á, nhận thức rằng á, mình nên niệm Phật lúc này lúc niệm Phật, chứ không phải lúc mà mình theo những cái gọi là ác niệm đó. Ác niệm có nghĩa là không cần thiết, không có lời gì hết đó. Không phải là lúc làm ấy. Mình nhận thức một cái là mình chặn nó lại, mình dẹp nó lại, mình trở lại cái niệm Phật mới gọi là tinh tấn. Chứ không phải là một bên A Di Đà Phật, một bên giữa cái A Di Đà Phật có 100 cái tư tưởng là chạy lo tiền bạc, lo con cái, lo nhà, lo cửa, lo xe, lo cổ. Thì chú ý cái đó là tinh tấn. Tự động của mình, cái đó mình cái tập khí mình như vậy nữa. Thành cái khóa tu là cái cho cái việc cái môi trường để tới để mà biết rằng á, mình nên làm một chuyện thôi. Thường ngày mình làm chuyện cũng được, thường ngày mình lo tư tưởng mình lăng tăng xăng tẩy chạy tùm lum lái hết. Thì cái khóa tu là mình tới đó, mình biết là mình chỉ làm một chuyện thôi, là niệm Phật thôi. Thì mình mới nhận thức ra thường ngày mình đang lo cái chuyện gì, những cái vọng tưởng như vậy. Ban đầu mình dùng cái pháp tinh tấn này, mình chặn nó lại, dẹp nó, tạm thời dẹp nó. Khi mà tu xong rồi lo không sao, bây giờ không phải là lúc đó, nó gọi là tinh tấn. Cái này là những cái bác mà không để ý là cái tưởng là không ai biết. Thật ra mà tu mà vọng tưởng như vậy là tiến bộ chậm lắm. Thành phải nhớ cái pháp tinh tấn là sao. Tinh tấn là cái cơ hội này để cái vị thấy là mình tới mình làm một chuyện thôi, mình làm không được, đúng không? Ngồi đó một cái là ui, tôi phải đi vào tới bếp để lo giúp sư cô Hằng Đường nấu cái này, chứ thôi cũng một mình. Cái đó là gọi là cái tạp niệm. Thì mình thay vì mình niệm Phật, mình ngồi niệm Phật, bắt đầu mình nghĩ bằng những cái chuyện, cái chuyện quan trọng mà, đúng không? Mình tới có chuyện với chị quý hơn rồi, mình cái đó là gọi là vọng niệm. Mình đáng lý mình niệm Phật mình đang lo chuyện khác, thì mình nhận thức cái đó ngay. Và mình phát triển cái khả năng mình nhận thức rằng á, đây không phải cái thời điểm để làm chuyện đó. Chuyện thứ nhì nữa là mình phát triển khả năng, mình khi mình nhận thức cái rồi, mình dẹp cái tư tưởng ra luôn nè. Cái pháp nó cho quý vị cái cơ hội để phát triển khả năng để mà tự chủ lại cái vọng niệm của mình, biết đối phó với nó. Còn thường ngày mình có vọng niệm mình chạy theo nó thôi, tại nó có quan trọng đấy, có chuyện khác quan trọng hơn nữa đâu, đúng không? Tới đây có chuyện quan trọng hơn là gì? Hồng danh của Phật. Có gì quý hơn nữa? Có gì cao quý hơn là cái hồng danh của Phật? Mình làm cũng không được nữa, đúng không? Thành trong hoàn cảnh này á, mình mới có lý do để mình phát triển khả năng để mình có cái tự chủ được. Còn từ ngày mình không có. Yeah. Nhưng điều niệm Phật vẫn chưa chuyên tâm. Cái niệm Phật này là mình niệm Phật mà hoàn toàn nó không còn gì nữa hết á, chỉ còn cái Phật thôi. Còn cái trình độ mà mình cái trình độ mà người thường đó, khi mình nói á, mình niệm Phật, mình đi bộ, mình nấu ăn, mình niệm Phật cũng được, mình đi chợ mình niệm Phật cũng được á. Tôi nói cho thành thật tôi trả lời cho nghe nha. Nếu quý vị còn phàm phu á, cái đó chưa phải gọi là niệm Phật, cái đó gọi là tạp niệm. Cái người thánh nhân như những ngài Tuyên Hóa, ngài có thể vừa làm việc niệm Phật được, ta có khả năng đó, ta vẫn chuyên tâm được. Còn mình chưa tới trình độ đó. Thành ra trước khi mà quý vị thành thánh nhân á, tôi không biết quý vị thánh nhân tôi không biết được, mà để nói cho rộng thôi, nếu mà chưa thánh nhân á, phải tập chuyên tâm cái đã, không được làm hai chuyện cực chẳng đã. Chà như cái bà, và có cái bà mà buổi sáng bà tới tụng công phu khuya một cái, bà làm xong bà về, nói tôi về để tôi nấu cơm cho con tôi nó ăn. Phải làm thì lúc đó vừa làm niệm Phật thì tôi đồng ý chuyện đó. để cái những cái lúc này á, những cái pháp á, phải cho mình cái cơ hội để nó rèn luyện mình làm một chuyện thôi. Đó là cái mục tiêu của cái pháp, của cái khóa tu luyện này là vậy đó. Tập cái vị để chuyên tâm thôi mà làm không được, nó rất là khó. Nay những người thánh nhân mà làm cũng không phải lúc nào làm cũng được đâu. Mình phàm phu làm sao mà hy vọng làm nổi.
Như là thầy nói vậy thì thật ra thì chúng con không phải là tự động chúng con làm gì vậy, nhưng mà thật ra thì chúng con theo những cái mà phương tiện của mấy vị tổ đó, họ tại vì họ cho mình cái phương tiện, tại vì nó có thể là một lần mình đã làm được như thế, cho nên họ cho mình những cái phương tiện đó để mình từ từ mình có thể mình trở lại mình có thể mình định tâm được. Thì những cái phương tiện đó theo này có thể giúp ích gì không?
Tôi không nói là cái đó không được làm. Tôi chỉ nói rằng là tôi chỉ trả lời cái câu hỏi có người nói rằng á là khi mặc dầu đang làm việc mà niệm Phật đó thì không khác gì ở Phật điện. Tôi chỉ nói cái về cái quan điểm đó thôi, chứ tôi không nói là không nên làm. Tại vì thay vì trong lúc cái việc làm việc á mà niệm Phật á là chuyện rất là tốt, thay vì nó bớt cái niệm Phật giúp mình bớt vọng tưởng, đó rất là tốt. Hiểu cái ý tôi nói không? Cái lúc mà mình đi luyện á thì mình luyện thôi, chứ đừng nghĩ rằng là mình luyện cái cơ hội thì đâu sao, đâu nhầm gì đâu. Tôi ra mà tôi đi ra bên cạnh tôi quét các sân đi thì đâu có sao đâu, ra quét các sân vừa các sân niệm Phật. Các sân niệm Phật là lúc mình cần làm thì nên làm. Còn lúc mà mình đang ngồi luyện như vậy, mình bỏ hết tất cả, mình mới chuyên tâm được. Hiểu ý tôi nói không? Thì tôi đâu nói cấm đấm niệm Phật đâu. Khi câu hỏi là thời buổi hiện đại này á, là người ta thích làm nhiều chuyện lắm. Mấy người trẻ đó làm vừa iPhone rồi vừa điện não rồi vừa nói chuyện điện thoại rồi quay TV rồi nghe nhạc cùng một lúc với nhau hết, không đủ thời giờ rồi. Thì ra sao? Tôi nói cái đời sống hiện đại này như vậy, càng ngày nó càng bị hoại. Tại sao? Tại vì thứ nhất á, họ làm như vậy là họ không cách nào có thể chuyên tâm được. Họ không biết chuyên tâm. Tại khi mà cần chuyên tâm, họ không biết làm sao làm hết á. Là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ gì nữa là nếu như cái tâm để tâm thần nó tán loạn như vậy á, thì cái sinh khí của mình á, nó bị tản mát luôn. Thành cuối ngày cuối cùng mình về lại nhà thì cái thân mình như là cái xác chết vậy, không còn gì nữa, không còn gì cho con cái mình, không còn gì cho gia đình mình nữa. Không biết giữ. Họ không hiểu rằng á là những cái mà họ đam mê theo đuổi đó thiệt sự nó đâu có quan trọng như vậy đâu. Thành nó thiếu sáng suốt, sống như vậy nghèo nàn khổ lắm. Thấy khổ không? Suốt ngày lo âu không? Dạ, sao?
Giống nãy mình 6 giờ mình niệm Phật, niệm nó nghe nó rất là... Rồi tới 7 giờ tôi mình lại nghe Pháp, tôi quên cái tiếng niệm Phật.
Quên rồi.
Quên. Nó lại nhớ cái mong không niệm lại nữa. Nghe đây cũng quên rồi. Nó vừa chạy như vậy.
Dạ. Thì mình được chú tâm vào chuyện đó thôi. Nó phải cần hai bên. Phải biết niệm, xong rồi biết hồi nãy mình nói pháp tinh tấn đó, mình biết nhận thức ra. Nhiều khi mình phải hiểu cái pháp để mình đối phó với những cái trở ngại của mình. Còn nếu mình niệm không á, mình chuyên tâm được rồi á, thì bữa nào á, nó tới nó phá mình á, mình biết làm sao mình đối phó với nó. Thành đừng có chấp vào cái niệm quá. Mình phải hiểu có sự thăng bằng. Mình phải vừa phát triển cái khả năng mà niệm, phải có đồng thức mình phát triển khả năng cái trí huệ mình, để mình biết đối phó cái hoàn cảnh nó khác nhau nữa. Tại vì cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt, cái về hoàn cảnh này nó khác. Niệm Phật được Chứ Quảng Ngân bước ra qua chùa một cái là hoàn toàn nó đổi ngược lại. Làm sao đối phó với nó bây giờ? Thành cái pháp nó quan trọng lắm nha. Quý vị đừng có tưởng tới đây là gì, lo mình niệm Phật được là xong đó nha. Học cái pháp để ra biết đối phó ở ngoài mới là thiệt sự là pháp. Còn ở đây, cái pháp ở đây là cái pháp của chùa thôi. Đối với quý vị này họ thực hiện cái thực dụng nó rất là ít. Đúng không? Học cái pháp để mà giúp quý vị sống mỗi ngày á 24/24 mới gọi là cái pháp. Chứ còn học cái pháp mà chỉ cái gì để mà chỉ tới chùa mà xài thôi thì cái pháp nó hẹp quá. Đúng không? Mới đời mất công lắm. Tôi niệm Phật cả ngày, không có chuyên tâm. Người tới đây 6 giờ tới đây niệm Phật, 6 giờ 50 tới 7 giờ niệm Phật có 10 phút thôi chuyên tâm ngay lập tức. Mình cả ngày mình niệm chưa được chuyên tâm thôi. Chuyên tâm được nữa. Thành ra đời nó bất công như sao, để mình cần nói chuyện bất công. Mình chỉ nói chuyện. Có ai thắc mắc gì không?
Cái này chị Nghiêu của con muốn hỏi với tỉnh thầy, chị cho cái tám đó có đúng hay là không đúng. Lúc mà con đến dự đó, cái con bệnh cái cổ đau đó là cô một tháng chờ không hết, mà con những năm hai ngày mà đến đây dự cái lễ này mà bữa nay hết. Thành ra con không biết là mình những năm hết hay là mình những cái lễ hết. Cái này là chúng ta
nghe nói nghe câu hỏi mà tôi nức nở, tôi không biết trả lời sao nữa. Sau lưng tôi có cái bảng đề là bác sĩ là gì sao mà hỏi mấy chuyện.
Thầy có thể thì con xin nghĩ cả hai đều biết tay cổ, vừa nhịn đau vừa nhịn Phật. Theo mỗi ngày trả lời tại vì cổ pháp tâm mạnh quá. Nhờ cái pháp tâm mạnh.
Có đau bụng không?
Vì hết nói rồi căng lại rồi.
Lạnh bình ăn lại ngay lập tức. Giờ đòi hỏi thôi chứ con.